Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elementy xin mến chào quý thính giả. Hôm nay, ngày 20 tháng 12 năm 2014, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh, tựa đề Món quà nào là quý giá nhất? Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Hôm nay tôi xin chia sẻ một bài giảng trong mùa lễ Giáng sinh với tựa đề là Món quà nào là quý giá nhất? Tôi nhớ là khi mà tôi với vợ tôi đã sinh ra một đứa con trai tên là Timothy, Nguyễn Đức Toàn, thì lúc nó 3 tuổi thì ông bà nội mời về dự lễ Giáng sinh. Thì tôi với vợ tôi lái xe từ Los Angeles, California, lái xe đến Phoenix, Arizona. Thì cái ngày Giáng sinh 25 tháng 12 là ngày vui nhất là cho những trẻ con. Vì sáng hôm đó, hầu như đứa trẻ nào cũng muốn mở quà cả. Thì trong ngày lễ Giáng sinh đó, con trai của tôi tới bắt đầu xé tung những món quà. Và nhất là món quà nào của nó thì nó rất thích. Thì có một món quà nó mở ra thì đó là một chiếc xe vận tải màu vàng. Và nó thích lắm, nó mở ra rồi nó cứ cầm chiếc xe nó lái, nó chơi ở trên cái sàn nhà đó. Sau tất cả món quà được mở ra, thì ông nội đến nói rằng, ông nội muốn cho con cháu một món quà nữa, thì đưa nó một cái phong bì. Thì khi mà nó mở phong bì ra thì nó thấy $100. Thì nó nhìn giữa chiếc xe và tờ giấy $100, và nhìn lại chiếc xe và $100, nó không biết nó chọn một cái nào. Rốt cuộc nó chọn chiếc xe. Nó đẩy $100 đó, rồi tôi lấy $100 tôi bỏ túi. Thương bà chị em, cái tư tưởng của những trẻ đó, nó thấy một chiếc xe, một món vật, một đồ chơi gì đó, nó thấy quý giá hơn là một cái tờ giấy màu xanh. Nhưng mà chúng ta học được một bài học này, càng ngày chúng ta lớn tuổi chừng nào thì chúng ta nhìn lại những món quà chúng ta định giá nó khác nhau. Còn nhỏ chúng ta định giá đồ chơi, nhưng mà lớn lên chúng ta định giá những gì mà nó có giá trị, nhất là về tiền bạc. Tôi hỏi ông bà chị em hôm nay là nếu quý vị chọn món quà nào giữa đồ chơi hoặc là đồ chơi bằng điện, quý vị chọn cái nào? Tôi nghĩ như nhiều đứa trẻ thích chọn những đồ chơi chiếc xe bằng điện, phải không? Với món quà chiếc xe chạy bằng điện và một cái thẻ Best Buy $100, quý vị chọn cái nào? Tôi thấy quý vị chọn $100, đúng. Thấy cũng rất hay, tại vì nó có giá trị hơn, phải không? Giữa $100 Best Buy gift card với cái iPhone 6, quý vị chọn cái nào? Một số ai cũng giơ tay iPhone 6 cả. Và giữa cái iPhone 6 với MacBook Pro là một cái ngày mà computer, laptop, quý vị chọn cái nào? Thì thấy ai cũng chọn cái laptop, MacBook Pro. Giữa cái MacBook Pro với cái chiếc xe Toyota Corolla, quý vị chọn cái nào? Rồi giữa Toyota Corolla với Mercedes-Benz, quý vị chọn cái nào? Và nếu tôi tặng quý vị một chiếc xe Mercedes-Benz hay là một cái căn nhà condominium, quý vị chọn cái nào? Dĩ nhiên là condominium. Hay là giữa căn nhà condominium với single family home, một cái nhà riêng, quý vị chọn cái nào? Thì ai cũng muốn chọn cái nhà riêng hết. Một điều nữa tôi muốn hỏi quý vị đây, giữa được căn nhà riêng của mình, mái tặng cho mình, so sánh với sức khỏe, tôi nói rằng sức khỏe không bao giờ bệnh hết á, quý vị chọn cái nào? Với những người trẻ tuổi thì có thể không nghĩ sức khỏe quan trọng, nhưng mà lớn tuổi chừng nào thì chúng ta cho rằng sức khỏe quan trọng hơn hết. Vì chúng ta có sức khỏe thì chúng ta mới làm được tiền. Mà thương bà chị em, quý vị thấy sức khỏe quan trọng hơn hết. Thì bây giờ tôi đặt thêm một cái câu hỏi nữa để cho quý vị so sánh, của quý vị chọn cái nào? Giữa có sức khỏe và sự sống đời đời, quý vị chọn cái nào? Quý vị cười phải không? Đúng, sự sống đời đời. Ngày hôm nay tôi muốn cho quý vị một cái tư tưởng để quý vị nhìn thấy. Tại ngày hôm nay, món quà nào quý giá nhất mà quý vị muốn nhận lấy, đó là những gì mà chúng ta khao khát và tìm kiếm. Như vậy, sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị trong Kinh Thánh, giữa món quà nào mà quý giá nhất, và quý vị chọn cái nào để cho hợp lý, hay là quý vị sẽ không bao giờ thay đổi nữa, món quà đó là quý giá nhất trong đời sống của mình. Ngày hôm nay nhiều người chọn những món quà nó không có tồn tại, nó tạm bợ hay là dễ hư, hơn là mình chọn cái gì mà nó bền, mà nó không bao giờ hư. Thưa quý vị, người ta đặt giá trị giữa một đồ chơi với cuốn sách. Đồ chơi một ngày nào mình chơi nó cũng hư, nhưng mà cuốn sách chúng ta đọc hoài, nhiều cái tư tưởng hay trong nó, nó không bao giờ phai lạc. Chẳng hạn giống như cuốn Kinh Thánh. Có người đánh giá trị về cái máy computer, cái máy vi tính đó, thương bà chị em, và với kiến thức của mình, quý vị chọn cái nào? Chắc chắn là quý vị chọn có kiến thức. Vì cái máy vi tính một ngày nào đó, 2 năm, 3 năm thì nó có lỗi thời. Nhưng mà cái kiến thức mình có sẽ không bao giờ mất cả. Nó sẽ tồn tại mãi mãi. Và hôm nay chúng ta trong mùa Giáng sinh, quý vị mua quần áo hay là trang phục cho mùa lễ Giáng sinh, thì quý vị chọn cái nào? Giữa chúng ta đánh giá về trang phục hay là về tính cách, về mặt bên ngoài, trang điểm bên ngoài, hay là về tấm lòng của mình? Quý vị biết quần áo chúng ta xài sớm muộn nó cũng sẽ hao mòn và nó hư, nó rách. Nhưng mà cái cá tính của mình nó sẽ tồn tại mãi mãi. Cho nên tôi muốn quý vị suy gẫm cùng với tôi, hãy chọn những món quà nào mà quý giá nhất, mà nó thay đổi đời sống của chúng ta và nó hữu ích cho cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Xin mời quý vị hãy xem một câu Kinh Thánh. Và Chúa đã nói cho rõ ràng món quà này quý giá nhất. Thứ mà cho em, khi mà tôi tặng cho con của tôi món quà đó, thì con của tôi có thể chưa hiểu khi mà nó yêu cầu một cái iPhone 6. Nhưng mà tôi nói rằng cha cho con một món quà còn quý hơn iPhone 6 nữa. Thì tôi có đó số tiền rất lớn, tôi giúp đỡ trả tiền học cho nó đi học cái trường đạo. Đối với tôi cái đó là quan trọng. Đối với tôi đó quý giá nhất. Tôi muốn cho nó có kiến thức, và tôi muốn nó một cái tính tình đạo đức mà nó sẽ chiêm ngưỡng mãi mãi. Hơn là tôi cho nó cái iPhone 6 trong vòng 6 tháng hay là một năm nữa thì nó lỗi thời. Thương bại chị em, nhưng mà con trai của tôi nó không hiểu. Nó tưởng tại sao cha cho con cái điều gì mà con không thích. Thương bại chị em, khi mà Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta, Đức Chúa Trời biết rằng chúng ta muốn món quà nào mà quý giá nhất. Đôi khi chúng ta là người phàm xác thịt, chúng ta không hiểu được. Nếu chúng ta sống lâu hơn nữa, chúng ta mới hiểu được. Món quà đó là gì? Quý vị cùng với tôi xem ở trong sách Mục Văn đoạn 5 câu số 12. Kinh Thánh nói rõ ràng, ai có Đức Chúa Con, ai có Đức Chúa Giê-xu là có sự sống đời đời. Nếu chúng ta muốn có sự sống đời đời, đây là chúng ta cần có Đức Chúa Con. Cho em Chúa nói rõ ràng là vì Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Chúa sẵn sàng ban con một của Ngài cho chúng ta. Đó là sự sống đời đời, thương bạn cho em. Chúa không bao giờ cho chúng ta một món quà gì mà nó tạm bợ hay là lỗi thời. Chúa lúc nào cũng suy gẫm đắn đo cho con người một món quà quý giá nhất mà chúng ta không hiểu được. Thương bà chị em, chúng ta có thể không hiểu được cái sự sống đời đời như thế nào. Nhưng mà nếu chúng ta sống lâu giống như thế là chúng ta sẽ hiểu được cái tư tưởng của Chúa cho chúng ta. Cho nên món quà nào quý giá nhất trong mùa Giáng sinh hôm nay, thương bà chị em, món quà là sự sống đời đời. Có thể ngày hôm nay chúng ta không ngó một món quà bởi vật chất, những gì mà chúng ta rờ được hay chúng ta nắm được. Chúa cho chúng ta món quà gì mà cao siêu hơn nữa, hơn hạnh phúc, hơn sức khỏe nữa. Đó là sự sống đời đời. Bây giờ Chúa đã ban cho chúng ta. Quan trọng là chúng ta có nhận lấy hay không. Tôi có thể gói một món quà rất đẹp mà quý giá tặng cho con của tôi. Có thể con của tôi muốn lấy hay là không lấy. Giống như ông nội của tôi á, ông nội tặng cho con, cho cháu của mình $100. Ông nội đi một tờ giấy $100. Nó quyết định nhận lấy hay là nó không nhận lấy. Ngày hôm nay thương bại cho em, tôi trình bày cho quý vị từ Kinh Thánh nói rằng món quà quý giá nhất. Nhưng mà cái quan trọng là quý vị có tiếp nhận hay không. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 đến câu số 9. Đây là sứ đồ Phao-lô muốn dạy cho chúng ta biết rằng làm sao nhận được món quà đó. Ê-phê-sô đoạn 2 câu số 8 được chép như thế này. Vả ấy là nhờ ăn điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu không ai khoe mình. Kinh Thánh nói rõ ràng là Chúa cho chúng ta sự sống đời đời là ban cho, món quà ban cho miễn phí. Thưa bạn chị em, có bao giờ quý vị nói rằng tôi sẽ cho anh một món quà? Và Kinh Thánh có cho chép rằng ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 câu số 8 và câu số 9 được viết như thế này: ấy là bởi ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, mà hầu cho không ai khoe mình. Thưa ông bà chị em, bao giờ có bao giờ quý vị tặng món quà người nào mà quý vị nói rằng cho tôi 100 đồng đi, tôi sẽ lấy món quà đặc biệt tặng cho quý vị? Có bao giờ làm như vậy không? Không. Khi mà chúng ta ban cho đó, chúng ta tặng đó, chúng ta không đòi hỏi một cái điều gì cả. Huống gì Đức Chúa Trời của chúng ta, khi mà ban cho chúng ta sự sống đời đời, Chúa không đòi hỏi chúng ta một trả món quà gì hết cả. Thưa ông bà chị em, món quà này là rất quý giá. Cho quý vị một cái thí dụ đây. Nếu mà quý vị bị ung thư, mà đi vào nhà thương người ta nói để chữa trị bằng hóa chất mà tốn 100 ngàn, quý vị có sẵn sàng tìm kiếm 100 ngàn đi chữa trị không? Cũng muốn chứ. Muốn tìm kiếm, muốn người này giúp đỡ. Mà nếu mà người ta nói rằng nếu mà được sự sống đời đời tốn 1 tỷ đô la, quý vị muốn tìm kiếm người khác, người nào cho quý vị 1 tỷ đô la để mua được cái đó hay không? Muốn chứ. Thương mại chị em, Ngài cho chúng ta một món quà mà không thể nào mà quý vị có thể mà làm suốt đời mà có thể mà trả được món quà này. Món quà quý giá thật sự mà Chúa cho chúng ta một cách miễn phí. Tôi không hiểu tại sao một số người không nhận lấy. Tại sao tôi biết điều đó? Quý vị cùng với tôi là có trong sách Một Văn, không phải sách Tin Lành Văn. Là cùng với tôi Tin Lành Văn, đoạn 1 như thế này. Đoạn 1 câu số 10 nói rằng: ngôi lời ở thế gian và thế gian đã làm nên bởi Ngài, nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Có nghĩa là ngôi lời là Chúa Giêsu đến thế gian mà một số người không nhận Ngài và không muốn nhìn biết Ngài. Quý vị biết không, Chúa Giêsu đến trong thế gian này 2000 năm trước. Chỉ có khoảng những vài người chăn chiên mà đến muốn gặp Chúa thôi. Còn những người khác họ biết điều đó nhưng họ không tới nhận lấy. Thưa bà chị em, chúng ta là ai? Chúng ta muốn nhận lấy món quà quý giá đó hay không? Chúng ta muốn sẵn sàng tiếp lấy một cách miễn phí hay không? Thưa bà chị em, Chúa nói rằng chúng ta sẽ nhận miễn phí nếu chúng ta chấp nhận. Ở trong Khải Huyền đoạn 3 câu số 20 nói rằng: ta đứng trước cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng với người ấy. Thương mại cho em, mỗi ngày Chúa gõ cửa tâm lòng của chúng ta để muốn chúng ta tiếp rước Ngài, vì đây là món quà. Nếu có Ngài thì có sự sống đời đời. Nếu chúng ta có Chúa thì chúng ta mới có tất cả. Thương mại cho em, có một câu chuyện kể lại rằng có một người cha thương con mình lắm. Và trong cái dịp mà lễ ra trường trung học của con trai của mình, thì người con trai đến cùng với cha: con muốn có một chiếc xe mới đẹp khi con ra trường. Thì người cha nói sẵn sàng, người cha sẽ vui lòng. Nhưng mà tới cái ngày lễ ra trường thì người cha mời con mình vào căn phòng của cha, thì nói rằng: con, đây là món quà quý giá nhất mà cha đã dành cho con. Thì người con rất ngạc nhiên, tưởng rằng là người cha sẽ mua một chiếc xe mới đậu trước cửa nhà và cho người con mình chìa khóa. Nhưng người con rất ngạc nhiên mà bực bội, tại sao mà cho cuốn kinh thánh này? Bắt đầu người con bắt nổi nổi nóng bực bội đó, thấy cha mình giàu có, mua chiếc xe đâu có tốn tiền bao nhiêu, mà tại sao mua cuốn sách kinh thánh này rất đơn giản mà rẻ tiền như thế? Người con quăng cuốn kinh thánh trên bàn đó và bỏ chạy ra khỏi nhà. Mà lúc đó con quyết định là bỏ nhà ra đi, không muốn nhìn mặt người cha mình nữa. Trong một thời gian dài, người con đã thành tài và cuộc sống ổn định. Được nghe tin rằng cha mình qua đời, người con rất nhớ đến cha yêu thương của mình, tìm cách chạy về nhà để tìm thấy gia đình còn như thế nào. Thì khi về nhà thì thấy cha mình đã chết rồi. Thì người con mới vào cái căn phòng của cha mình những năm xưa, thì vào đó cũng vẫn còn thấy cái hộp đựng cuốn kinh thánh ngay trên bàn đó. Mà người con mới nhớ được năm xưa mà vì cuốn kinh thánh này mà người con đã bỏ nhà ra đi. Anh chàng lấy cuốn kinh thánh lên, dở từng trang kinh thánh ra, thì tự nhiên cái gì rớt ra khỏi cuốn kinh thánh. Thì người con khum xuống lụm lên, thì thấy đây là cái chìa khóa. Mà trên cái chìa khóa này có một cái thẻ đẩy rằng là đã trả hết rồi. Đã trả hết rồi. Thì lúc đó người con mới nhớ rằng đây là chìa khóa mà chiếc xe mình mua cho mình và đã trả hết rồi, không còn tốn kém gì cho mình nữa. Đây là mình đã lỡ cơ hội bỏ món quà quý giá này. Ngày hôm nay thương bà chị em, rất nhiều người bỏ lỡ món quà quý giá mà Chúa cho chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta bỏ lỡ cái cơ hội là Chúa sẵn sàng ban chúng ta một cách miễn phí. Đó là món quà quý giá thương bà chị em. Người con đó mới, từ lúc đó mới học được bài học. Tìm trong Kinh Thánh, đó là quà quý giá. Kinh Thánh có đề cập một câu Kinh Thánh này tôi thấy rất hay, thưa quý vị cùng với tôi xem. Ở trong sách Matthew, Matthew đoạn 6 câu số 73 được chép như thế này: nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Chúa nói rằng nếu mà chúng ta tìm kiếm Đức Chúa Trời, nếu chúng ta tìm Kinh Thánh, thì tất cả những gì chúng ta muốn trên đời này chúng ta đều được có hết cả. Khi mà chúng ta muốn sự khôn ngoan, muốn sự sống đời đời, thì tất cả những gì chúng ta có, muốn có thì cũng có. Cái đó rất dễ hiểu thưa bà chị em. Nếu chúng ta có sức khỏe thì chúng ta sẽ làm tiền được. Mà nếu chúng ta có sự sống đời đời là không có điều gì trên đời này mà chúng ta làm không được. Học hành cũng được, sắm sửa mua nhà cửa cũng được, nghề nghiệp cũng được, ruộng đất cũng được, cái gì cũng có nếu mà chúng ta có sự sống đời đời. Làm sao chúng ta giữ được cái sự sống đời đời đó? Chúng ta mỗi ngày thành tâm cầu nguyện, mỗi ngày đọc Kinh Thánh để giữ được điều đó. Có một số người có được món quà rồi, mới đầu thì nhận lấy, sau đó thì dục ở đó. Thương bà chị em, sự sống đời đời là món quà cũng như thế. Chúng ta không có thể nào một ngày này chúng ta nhận lấy, ngày mai chúng ta bỏ qua. Nếu chúng ta bỏ qua thì chúng ta sẽ mất sự sống đời đời. Món quà đó không còn quý giá, không còn hiệu quả, không còn ích lợi gì chúng ta nếu mà chúng ta bỏ rơi vững món quà. Cho nên sự sống đời đời đó là mỗi ngày chúng ta cần phải chiêm ngưỡng và học. Tôi mà được món quà gì đó mà nó quý, tôi sẽ giữ ôm chặt vào lòng tôi. Đến nỗi mà tôi không cho người khác mượn nữa mà. Đến nỗi tôi thấy quá quan trọng, tôi phải giấu kín đó. Thương bà chị, huống gì có món quà sự sống đời đời, đó là quý giá nhất trong đời sống của quý vị. Làm sao quý vị không giấu kín đó mà chiêm ngưỡng đó? Nếu quý vị biết Chúa thì quý vị có tất cả, và món quà đó thật sự là thuộc về quý vị. Tôi muốn kết thúc một câu chuyện này, và qua câu chuyện này đã động lòng tôi để tiếp nhận món quà quý giá này. Một ngày nọ, một người cha có một người con, và trong thời tranh chiến chiến tranh Việt Nam đó, thì con của ông bị bắt đi lính. Đây là một nhà thương gia giàu có, và trong nhà ông đã trang bày biết bao nhiêu những hình ảnh hay là những bức tranh của các họa sĩ nổi tiếng, trang đầy hết nhà. Nếu mà chúng ta bước vào, chúng ta thấy wow, cái căn nhà này biết bao nhiêu những cái bức tranh quý giá trong những thời xưa. Thì con đã bị bắt đi lính, và ông đã nhung nhớ và tha thiết muốn gặp con mình trở lại. Nhưng một ngày nọ được nghe tin rằng là con của ông đã chết ở trên chiến trường. Ông đã buồn quá, ông đã khóc lóc. Ông biết tại sao mình có một người con, mà tại sao mà ông trời cướp lấy một người con này của mình. Thì trong cái những năm tháng ông bùi khóc, thì một ngày nọ thì có một người tới gõ cửa. Thì ông nó mở cửa ra thì thấy một người lính. Thì người lính mới trình bày cho ông đó, ông là nói rằng tôi là nhờ con của ông đã chết, hy sinh đời sống của người con đó cho tôi. Tôi muốn đến đây, muốn tỏ lòng biết ơn và cảm ơn ông rất nhiều. Và con ông đã hy sinh cho tôi. Và khi người cha nghe đó, người ta nhớ đến, người cha buồn lắm. Và người cha mới hỏi trong anh chàng trai trẻ, người lính này, nói anh kể cho tôi nghe, con của tôi như thế nào, khuôn mặt nó như thế nào, nó hy sinh như thế nào, tôi nhớ nó quá. Anh có thể nào mà diễn tả được hay không? Thì khi mà diễn tả, ông nghe rất đau buồn và nhớ đến con của mình. Và người lính nó nói rằng, để tôi về nhà, để tôi cầm những cây cọ, bắt đầu vẽ một cái bức tranh về người con của ông. Vì tôi nhớ người, cái tâm trạng. Để kể lại. Khi một Khi người cha rất buồn thì có một người tới gõ cửa, thì ông mở cửa ra, đó là một người lính. Và người lính bắt đầu nói rằng: tôi đây là mà con của ông đã hy sinh đời sống của con ông mà ngày hôm nay tôi mới được sống. Thì người cha rất đau buồn mới hỏi rằng: anh à, anh có thể kể cho tôi nghe biết không? Kể cho tôi biết là khi con của tôi hy sinh trong chiến trường, mặt mũi nó như thế nào, nó đau khổ như thế nào, kể cho tôi nghe đi. Người lính bắt đầu kể cho người cha nghe. Ô, người cha rất đau buồn, khóc, khóc vì nhớ đến con của mình. Sau đó anh dặn lính đi về nhà. 3 tháng sau, anh đã trở lại cùng với một ông cụ này rằng: dạ thưa ông, tôi thấy ông rất thích những tranh ảnh và tôi đã vẽ được một bức tranh này, tôi tin rằng ông thích lắm. Thì khi mà ông đã thấy được bức tranh của anh chàng trai trẻ lính này mở ra, thì thấy đó là khuôn mặt của con trai của mình, khuôn mặt của con trai yêu dấu của mình. Bắt đầu mới thấy rằng cái bức tranh là bức tranh quý giá nhất của con. Ông bắt đầu dẹp những bức tranh qua một bên và để ngay chỗ phòng khách, ngay chỗ trọng tâm điểm đó treo bức tranh của con của mình. Và mỗi ngày vừa chiêm ngưỡng vì nhớ đến người con yêu dấu của mình. Ngày tháng đã trôi qua, một người thương gia này đã qua đời. Và trước khi qua đời, ông đã viết lại một cái di chúc và nói chuyện với luật sư để làm sao mà cho tất cả của cải của mình. Khi ông đã qua đời, thì ông luật sư đã theo cái tờ di chúc bắt đầu mới bán hết tất cả những tranh ảnh này để có thể cho những cơ quan từ thiện. Thì đó là cái phương pháp bán cách này, là bắt đầu bán đấu giá. Thì một luật sư này bắt đầu tổ chức một chương trình rất lớn và thông báo ra rất nhiều nơi để nhắc nhiều người thương gia và hay là chiêm ngưỡng những hình ảnh, họ đến đây để đấu giá những bức tranh nổi tiếng của ông này. Thì khi mà trưng bày hết tất cả những bức tranh này đó, gồm có những bức tranh, có một bức tranh con của ông trong đó nữa, bắt đầu ra một cái ngày đấu giá, thì bắt đầu ông để một cái bức tranh đầu tiên lên đó. Mà đây là bức tranh đầu tiên, là bức tranh của người con, bức tranh chân dung của người con của ông. Thì bắt đầu đấu giá lần đây, bức tranh bắt đầu đấu giá với giá $100. Thì hỏi rằng: ai mua bức tranh này $100? Thấy không ai giơ tay lên hết. Ông nói lần thứ hai nữa kêu gọi: ai mua bức tranh này $100? Ông nghĩ là chắc nhiều người cũng phải người có một người mua chứ. Bắt đầu ông hỏi lần thứ ba nữa: ai mua bức tranh này $100 thôi? Thì tút lú đằng sau có người làm vườn cho ông chủ mới giơ tay lên: tôi muốn mua bức tranh đó. Thì bắt đầu người làm vườn đó ở trong cái nhà này, tại vì người làm vườn này biết con trai của ông, thương nhớ con trai của ông, lên nhận bức tranh này. Khi mà nhận bức tranh này rồi, ông luật sư bắt đầu khóa sổ, không còn bản tranh nữa. Ông nói là tới đây là kết thúc rồi, không còn đấu giá nữa. Thì thiên hạ đứng ở dưới đằng sau đó ngạc nhiên, nói rằng: tại sao chúng tôi đến đây để chiêm ngưỡng những bức tranh đẹp đẽ để chúng tôi muốn nhận lấy, và chúng tôi sẵn sàng trả một giá số tiền rất đắt để mua những bức tranh đó. Mà ông luật sư nói rằng, theo tờ di chúc là ai mua bức tranh này thì có tất cả. Ai mua bức tranh của người con của ông chủ này thì tất cả bức tranh khác đó là thuộc về mình. Thì lúc đó mới hiểu được rằng là ông làm vườn có được bức tranh đó thì có tất cả. Thương bà chị em, đó là cái câu chuyện rất quan trọng. Nếu chúng ta có Chúa, nếu chúng ta có con Đức Chúa Trời, thì chúng ta có tất cả. Nếu chúng ta có món quà quý giá nhất, chúng ta có món quà sự sống đời đời, thì chúng ta có tất cả. Thương bà chị em, trong dịp mùa Giáng sinh này, quý vị muốn nhận hay không? Đây là con Đức Chúa Trời, quý vị muốn nhận hay không? Kinh Thánh là bày tỏ về Chúa Giêsu, quý vị có nhận hay không? Nếu ai muốn, quý vị quyết định ngày hôm nay. Nếu ai muốn, xin giơ tay lên. Vì nếu quý vị muốn chấp nhận món quà này, thì món quà đó thật sự thuộc về quý vị. Chúa đã xuống đây đã ban cho quý vị và cho tôi, không đòi hỏi quý vị trả một giá nào cả. Cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa vì quý vị hôm nay để tiếp nhận Đức Chúa Giêsu. Cầu Chúa ban phước cho quý vị.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc và ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www. vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng giáo quyến được vạn sự lành.